Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đại diện Tòa Thánh tố giác nạn kỳ thị tín hữu Kitô tại Âu Mỹ. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá của một bà mẹ Công giáo có đứa con gái bệnh đau. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về con người sa ngã và được cứu rỗi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới truyền giáo lần thứ 89, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt khuyến khích người trẻ và giáo dân dấn thân truyền giáo. Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay sẽ được cử hành vào Chủ nhật 18 tháng 10 tới đây. Trong sứ điệp công bố, Chủ nhật 24 tháng 5 vừa qua lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, người trẻ có khả năng làm chứng tá can đảm, có những công trình quảng đại và nhiều khi đi ngược dòng đời. Ngài mời gọi họ đừng để bị tước đoạt mất giấc mơ truyền giáo đích thực theo Chúa Giêsu và chấp nhận hiến thân trọn vẹn, vì việc loan báo tin mừng trước khi là điều cần thiết cho những người chưa biết Chúa, thì đã là một nhu cầu đối với những ai yêu mến Chúa. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi những người thánh hiến, các tu sĩ nam nữ, khi phục vụ sứ mạng truyền giáo, hãy thăng tiến sự hiện diện của các tín hữu giáo dân, can đảm cởi mở đối với những người sẵn sàng cộng tác vào kinh nghiệm truyền giáo, kể cả trong những trường hợp ngắn hạn. Vì ơn gọi truyền giáo là điều nội tại ở trong bí tích rửa tội và liên hệ tới tất cả mọi người. Trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng truyền giáo không phải là chiêu dụ tín đồ hay là một chiến lược, nhưng là lòng say mê đối với Chúa Kitô, đối với dân Chúa và tin mừng. Ngài cũng nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa đời sống thánh hiến và sứ vụ truyền giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến điều này trong bối cảnh năm đời sống thánh hiến đang được cử hành trong toàn giáo hội và năm nay kỷ niệm 50 năm sắc lệnh Adventus của Công đồng Trung Vatican II về công cuộc truyền giáo cho dân ngoại. Ngài khẳng định rằng ai theo Chúa Kitô thì không thể không trở thành thừa sai. Vì thế, những người thánh hiến được mời gọi lắng nghe Chúa Thánh Linh và đi tới những biên cương rộng lớn, những khu vực ngoại ô ở các miền truyền giáo, nơi mà tin mừng chưa được truyền cho tới dân ngoại.
Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha Francisco nói đến một thách đố hàng đầu trong sứ vụ truyền giáo ngày nay là tôn trọng nhu cầu của mọi dân tộc, tái khởi hành từ các căn cội của mình và bảo tồn các giá trị của những nền văn hóa liên hệ. Thực vậy, mỗi dân tộc và mỗi nền văn hóa đều có quyền được giúp đỡ trong truyền thống của họ để hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa và đón nhận tin mừng. Ngoài ra, những người ưu tiên được đón nhận lời loan báo ấy chính là những người nghèo, những người bé nhỏ, yếu đau, bị coi rẻ và lãng quên vì có một mối liên hệ không thể tách rời giữa đức tin và người nghèo. Với ý hướng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi những người thánh hiến hãy bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô trong sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo. Đây không phải là một chọn lựa ý thức hệ, nhưng là đồng hóa với người nghèo như Chúa đã làm, từ bỏ việc thực thi mọi quyền lực để trở nên anh em của những người rốt cùng, mang lại cho họ niềm vui phúc âm và tình bác ái của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác và hợp lực giữa giám mục Roma và các hội dòng truyền giáo của giáo hội, để bảo đảm tình hiệp thông, để mang lại một hiệu năng lớn hơn cho sứ điệp tin mừng và thăng tiến sự tâm đầu ý hiệp là một hoa trái của chính Chúa Thánh Linh.
Mainz, Chủ nhật 24 tháng 5 vừa qua, 27 giáo phận tại Đức đã kết thúc chiến dịch lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận Mainz. Chiến dịch do tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giáo mục Đức phát động và trong ngày kết thúc đã có cuộc lạc quyên tại tất cả các thánh đường công giáo trên toàn quốc để tài trợ các dự án giúp tái thiết Đông Âu. Chủ đề chiến dịch năm nay là Hãy ra đi ngoài biên, liên đới với những người bị gạt ra ngoài lề ở Đông Âu. Qua chủ đề này, ban tổ chức chiến dịch muốn đặc biệt lưu ý đến những người không gia cư, các nạn nhân của tệ nạn buôn người, các nhóm thiểu số ngoài lề, những người khuyết tật và các gia đình nghèo. Chiến dịch đã được khai mạc trước đó ngày 3 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg. Kể từ khi được Hội đồng Giáo mục Đức thành lập hồi năm 1993 đến nay, tổ chức Renovabis đã tài trợ hơn 20.000 dự án tại 29 nước Đông, Trung và Đông Nam Âu Châu với khoảng 630 triệu euro.
Asunción, Hội đồng Giám mục Paraguay mời gọi các tín hữu tận dụng thời điểm ơn thánh nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 10 đến 12 tháng 7 năm nay. Đức cha Claudio Jiménez, chủ tịch Hội đồng Giám mục Paraguay, đã lên tiếng mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân hãy tôn trọng một thời kỳ ân thánh từ ngày 24 tháng 5 để Chúa Thánh Thần hiện xuống cho đến đầu năm thánh đặc biệt về lòng thương xót mùng 8 tháng 12 năm nay. Đức cha giải thích rằng nếu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Paraguay là một hồng ân của Chúa mà chúng ta đón nhận với tất cả lòng biết ơn, biến cố này cũng đòi chúng ta phải chia sẻ với mọi anh chị em của chúng ta. Cụ thể hơn, lời mời gọi này cũng đi theo chiều hướng như Đức Thánh Cha Francisco đã nêu lên, đó là chúng ta dấn thân mở các cánh cửa cộng đoàn của chúng ta để mọi người, những người ở gần và bị bỏ mặc cho số phận, cũng có thể dâng lên Thiên Chúa niềm vui và an bình của chúng ta. Các cánh cửa sẽ mở rộng, chẳng có trạm kiểm soát quan thuế, cũng chẳng có thủ tục giấy tờ hành chánh, để đón nhận những người nghèo khổ nhất và tất cả những người muốn thực hiện con đường bí tích và trở lại hoàn toàn tái hội nhập vào cộng đoàn. Việc đón tiếp người nghèo là một đề tài rất nhạy cảm ở Paraguay, quốc gia nằm kẹt giữa hai nước lớn Brazil và Argentina và bị coi là nước nghèo thứ hai ở Mỹ Châu Latin sau Bolivia. Trong số 7 triệu dân cư, có 1 triệu 300 ngàn người Paraguay vẫn còn bị nạn đói, nhất là vì sự phân phối tài nguyên quá chênh lệch. 2% người giàu ở Paraguay sở hữu 80% đất đai canh tác, và quốc gia này đứng hàng thứ tư trên thế giới về xuất khẩu và đứng thứ sáu về sản xuất đậu nành, phần lớn là loại đậu biến đổi hệ di truyền.
Sarajevo, 70.000 tín hữu công giáo đã đăng ký tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày thứ Bảy mùng 6 tháng 6 tới đây tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, nơi Ngài sẽ đến viếng thăm trọn ngày. Tuyên bố hôm 20 tháng 5 vừa qua, Đức ông Ivo Tomasevich, phát ngôn viên kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Bosnia nói rằng, hôm nay là hạn chót đăng ký dự lễ với Đức Thánh Cha. Số người xin rất nhiều và sẽ làm đầy thao trường nơi Ngài cử hành thánh lễ. Ngày 25 tháng 5, ban tổ chức sẽ bắt đầu phát vé dự lễ cho các tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha sẽ có khoảng 30 giám mục. Đứng đầu là Đức Hồng Y Josip Bojanic, Tổng giám mục giáo phận Zagreb, các giám mục đến từ Cộng hòa Croat, Macedonia, Serbia. Ngoài ra có hơn 1.000 linh mục đăng ký xin đồng tế. Phần thánh ca sẽ do một ca đoàn 1.700 ca viên đảm trách. Trong các hoạt động khác của Đức Thánh Cha tại Sarajevo, có cuộc gặp gỡ với 4.000 bạn trẻ tại trung tâm John Paul II thuộc giáo phận thủ đô. Trung tâm không đủ chỗ nên nhiều bạn trẻ sẽ theo dõi cuộc gặp gỡ qua màn hình từ bên ngoài. Ngoài ra có 600 linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh sẽ gặp Đức Thánh Cha tại nhà thờ chính tòa. Thánh đường sẽ bỏ hết ghế ngồi để có thêm chỗ cho các tham dự viên.
Mặt khác, Trong những ngày qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thống kê về tình hình giáo hội Công giáo tại Bosnia-Herzegovina. Cộng hòa này chỉ rộng gần 51.200 cây số vuông với 3.830.000 dân cư, trong đó có 439.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 11,5% dân số toàn quốc, thuộc 4 giáo phận với 304 giáo xứ. Về nhân sự mục vụ, giáo hội tại Bosnia có 6 giám mục với sự cộng tác của 624 linh mục. Trong số này, 280 vị là linh mục giáo phận và 344 linh mục thuộc các dòng tu, 14 tu huynh và 537 nữ tu. Giáo hội tại đây có 120 đại chúng sinh và 96 tiểu chúng sinh. Trong lĩnh vực giáo dục, Công giáo Bosnia có 2 trường cao đẳng, 9 trường trung học và 5 trường mẫu giáo, 6 nhà thương và bệnh xá.
Lahore, một cộng đoàn Kitô tại bang Punjab bên Pakistan lại bị người Hồi giáo đốt phá. Hãng tin Asia News chuyển đi hôm qua 25 tháng 5 cho biết, một thanh niên nghiện ngập và bị bệnh tâm trí tên là Humayun Mashi đã đốt những trang báo có các câu kinh thánh Koran của Hồi giáo. Giới lãnh đạo Hồi giáo đòi kết án tử hình thanh niên này. Trước sự từ khước của cảnh sát, hàng trăm người Hồi giáo đã tấn công, đốt phá và cướp bóc khu định cư của các tín hữu Kitô tin lành ở Dubshari, thành phố Lahore, trong bang Punjab, từ 5 đến 6 giờ chiều. Cảnh sát đã tìm cách tái lập trật tự, nhưng họ cũng bị tấn công và nhiều nhân viên bị thương. Ngày 15 tháng 3 năm nay ở Lahore có hai tên khủng bố đã cho nổ bom ở cổng vào hai thánh đường tại khu định cư Kitô Johannabad.
Quebec, Chúa Nhật vừa qua 24 tháng 5, thêm một thánh đường Công giáo ở tỉnh Quebec, Canada bị đóng cửa. Chuông nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả được đánh lên lần chót để báo giờ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hội đồng giáo xứ ở đây không tìm được nguồn tài chánh để tiếp tục bảo trì thánh đường cổ kính có từ 130 năm nay, ngân khoản tu bổ và bảo trì lên tới 10 triệu Mỹ Kim. Vụ đóng cửa nhà thờ này gây tiếng vang lớn ở Quebec, nhưng đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước sự suy giảm số tín hữu Công giáo và tỷ lệ đi nhà thờ ngày càng ít ỏi, càng ngày càng có nhiều thánh đường bị đóng. Nguyên trong tổng giáo phận Quebec, từ thập niên 1980 đến nay, đã có 37 nhà thờ bị đóng. Một số người trách cứ nhà nước bỏ bê gia sản tôn giáo của bang này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Đại diện Tòa Thánh tố giác nạn kỳ thị tín hữu Kitô tại Âu Mỹ.
Thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, cũng như các hội đồng giám mục, mạnh mẽ lên tiếng tố giác các vụ bách hại Kitô hữu với con số các vị tử đạo ngày càng gia tăng, nhưng cũng đã hơn một lần Tòa Thánh tố giác những vụ kỳ thị và bất bao dung đối với Kitô hữu xảy ra tại các nước Âu Mỹ. Gần đây nhất, những lời tố giác ấy được Đức ông Janusz Usbongic, người Ba Lan, quan sát viên thường trực tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Vienna, thủ đô Áo, trình bày trong hội nghị của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại Vienna hôm 18 tháng 5 vừa qua. Tổ chức này quy tụ 55 nước Âu Châu và Trung Á, cộng thêm với Hoa Kỳ và Canada. Hội nghị diễn ra tại Vienna và gồm có 3 phiên họp về chủ đề gia tăng nỗ lực phòng ngừa và bài trừ sự bất bao dung và kỳ thị chống các tín hữu Kitô, chú tâm tới các tội ác oán ghét, loại trừ, gạt ra ngoài lề và phủ nhận quyền của các Kitô hữu. Đức ông Urbanczyk nhận xét rằng 4 năm đã trôi qua từ hội nghị lần trước của OSCE về những tội ác oán ghét và kỳ thị các tín hữu Kitô nhóm tại Roma năm 2011. các cuộc thảo luận và tường trình tại hội nghị ấy cho thấy thật là buồn vì có rất ít hay không có tiến bộ nào đạt được trong lĩnh vực này. Thực vậy, các tội ác ấy và những vụ bất bao dung, kỳ thị Kitô hữu tiếp tục xảy ra tại các nước thuộc tổ chức OSCE hầu như hàng ngày. Trong thực tế, con số những vụ ấy gia tăng. Thậm chí, các vụ đó thường bị lơ là, coi nhẹ và không được sự quan tâm còn phải có từ phía các chính quyền quốc gia hoặc các cơ quan truyền thông. Vì thế, đa số quần chúng không biết tới. Nhưng tình trạng ấy không có nghĩa là những vụ kỳ thị và bất bao dung chống Kitô hữu không đáng được nghiêm túc quan tâm và cần có những câu trả lời cụ thể. Mạng sống của nhiều người bị thương tổn chỉ vì tín ngưỡng Kitô của họ. Tín ngưỡng này có thể tìm thấy nơi căn cội của nền văn hóa bao dung và bình đẳng.
Thực vậy, Kitô giáo còn đi xa hơn, như đã biết, và dạy phải yêu thương cả những kẻ thù, làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho bạn, yêu thương tha nhân như chính mình. Đó là những lời làm nền tảng cho Kitô giáo. Một điều nghịch lý là ngày nay, các Kitô hữu trên thế giới đang phải đương đầu với nhiều chướng ngại trong cuộc sống an bình của họ và thực hành tín ngưỡng. Kitô hữu và các cộng đồng Kitô là những nhóm bị bách hại nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù chúng ta không thể nói là có sự bạo hành lan tràn và nhất loạt chống lại Kitô hữu tại các nước thuộc Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, nhưng chúng ta không được quên rằng có những vấn đề nghiêm trọng đối với các Kitô hữu cả trong vùng OSCE. Thật là một điều đáng chú ý đặc biệt trước những hành vi, kể cả những vụ bạo hành chống Kitô hữu vì sự oán ghét họ. Đó là một thực tại ở những nước có đa số dân theo Kitô giáo. Dường như người ta coi là một điều hầu như là hợp pháp khi xúc phạm, lăng mạ hoặc tấn công Kitô hữu. Nếu các Kitô hữu phản đối chống lại những vụ xúc phạm ấy, thì họ lại bị gán là chống lại quyền tự do ngôn luận hoặc sự biểu lộ các quyền của người khác. Một điều đặc biệt đáng lo âu là sự kiện tại nhiều nơi trong vùng OSCE có một đường ranh phân chia rõ ràng giữa tín ngưỡng tôn giáo và việc thực hành tôn giáo, đến độ các tín hữu Kitô thường bị nhắc nhở trong các bài diễn văn công cộng và kể cả tại tòa án rằng họ có thể tin bất kỳ cái gì trong lĩnh vực riêng tư, làm việc thờ phượng như họ muốn tại các nhà thờ. Nhưng họ không thể hành động theo các tín ngưỡng ấy ở nơi công cộng. Đó là một sự cố tình xuyên tạc và giới hạn ý nghĩa tự do tôn giáo, có giá trị cho cả các tín hữu Kitô. Sự bóp méo tự do tôn giáo như thế không phải là ý nghĩa tự do tôn giáo như được ghi trong các văn kiện quốc tế, đặc biệt là các văn kiện của tổ chức OSCE bắt đầu từ văn kiện chung kết Hội nghị Helsinki năm 1975, rồi được nới rộng qua văn kiện ở Vienna bên Áo năm 1989, văn kiện năm 1990 ở Copenhagen, Đan Mạch và năm 2010 trong tuyên ngôn kỷ niệm ở Astana, và quyết định năm 2013 của Hội đồng cấp Bộ trưởng về tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
Đức ông Urban Zik, đại diện Tòa Thánh, nhận xét rằng, rất tiếc là cũng có nhiều dấu chỉ cho thấy tự do tôn giáo có nguy cơ ngày càng bị giới hạn, trong khi quyền của những người muốn tự do tuyên xưng và thực hành tín ngưỡng của họ, kể cả các Kitô hữu, sẽ không được bao dung. Chúng ta không thể để cho điều này xảy ra. Lịch sử dạy cho thấy hậu quả của những toan tính ấy có thể bi thảm như thế nào. Các tín hữu Kitô phải được hoàn toàn tham gia vào đời sống công cộng như Nghị viện của Hội đồng Âu Châu đã nhấn mạnh. Tóm lại, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng sự ý thức nhiều hơn về những tội ác, oán ghét, bất bao dung và kỳ thị các Kitô hữu trong vùng thuộc tổ chức OSCE, An ninh và Cộng tác Âu Châu, cũng như tại các nước láng giềng của vùng này, là điều cần thiết để giải quyết hiện tượng đáng lên án này. Củng cố tự do tôn giáo, kể cả tự do của các Kitô hữu, là một đá tảng khác để có sự sống chung hòa bình và hòa hợp trong vùng của OSCE.
Trong bài tham luận thứ hai tại hội nghị, Đức ông Urban Zik quan sát viên của Tòa Thánh tại Tổ chức Liên Hợp Quốc ở thủ đô nước Áo, phê bình những hạn chế bất công do chính phủ tại một số nước thuộc vùng OSCE đề ra, nạn bạo lực và bất bao dung do hậu quả của sự kỳ thị trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống là những thực tại mà nhiều Kitô hữu phải chịu ở vùng OSCE. Những vụ tấn công xúc phạm đến các nơi thờ phượng của Kitô giáo, nhiều khi chúng được chuẩn bị có kế hoạch và chủ tâm với một sứ điệp rõ ràng chứa đựng trong những hành động ấy, thật là khó đếm hết. Điều càng đáng lo âu hơn nữa là thiếu phản ứng từ phía chính quyền dân sự, các nhà lãnh đạo chính trị, các quan chức xã hội và các cơ quan truyền thông đối với những hành vi ấy. Những hành vi này thường được dư luận bao dung và đôi khi còn được bảo vệ dưới chiêu bài gọi là nghệ thuật, châm biếm hoặc là tự do ngôn luận. Một điều hoàn toàn không được người ta để ý đến ở đây là những hành vi ấy nhiều khi là những biểu hiện sự khinh rẻ xác tín tôn giáo của các tín hữu Kitô. Không thể coi nhẹ những hành vi ấy vì sự khinh rẻ nhiều khi không phải chỉ là một biểu lộ oán ghét và bất bao dung mà thôi, nhưng chúng thường kéo theo những hành vi bạo lực nữa. Nói một cách tổng quát hơn, sự khinh rẻ và xúc phạm đến tình cảm tôn giáo thường là một cái ngòi tạo nên sự xáo trộn xã hội và là một đe dọa cho sự sống chung hòa bình. Đáng tiếc là nó trở thành một triệu chứng, nhất là trong vài năm gần đây. Các tín hữu Kitô thường bị những thẩm quyền khác nhau trong xã hội nhắc nhở hoặc là nhiều khi bị những kẻ cực đoan hơn trong công luận, cảnh giác hoặc tại các tòa án rằng họ có thể tin tưởng bất kỳ điều gì trong lĩnh vực riêng tư và làm việc phục tự tại các thánh đường của mình, nhưng họ không được hành động theo các tín ngưỡng ấy tại những nơi công cộng. Quan điểm như thế không phải là dân chủ, nhưng đúng hơn là điều mà những chế độ độc tài vẫn làm. Đó cũng là một sự cố tình trình bày sai trái và cắt xén ý nghĩa đích thực của tự do tôn giáo, đồng thời cũng làm thương tổn trầm trọng những quyền khác của con người, những quyền tự do cơ bản như tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do ngôn luận.
Cũng có những vụ can thiệp bất hợp pháp vào trong các lĩnh vực tự trị tổ chức nội bộ tôn giáo, ngăn cản các Kitô hữu không được hành động phù hợp với xác tín luân lý và theo lương tâm của họ. Các chương trình giáo dục thiếu sót trong việc tôn trọng phải phép căn tính và các nguyên tắc của Kitô hữu và tín đồ các tôn giáo khác, và có những dấu hiệu rõ ràng về sự chống đối việc nhìn nhận vai trò công cộng của tôn giáo. Hơn nữa, thật là điều đáng tiếc vì một số luật lệ quốc gia tước đoạt không cho công dân được tự do thay đổi tôn giáo của họ, cho dù họ đi đến quyết định ấy sau khi đã chân thành tìm kiếm sự thật trong tự do và trách nhiệm, phù hợp với những xác tín lương tâm của họ. Các phương tiện truyền thông và những diễn văn, những lời tuyên bố công cộng không luôn luôn tránh những thái độ bất bao dung và nhiều khi thực sự mạ lị, vu khống các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo khác, và họ coi các Kitô hữu là mục tiêu dễ dàng nhất. Sự binh vực điều gọi là đúng đắn về chính trị, được nhiều phe phái khác nhau ủng hộ, cũng thường cung cấp lý do để họ gắn nhãn hiệu và chụp mũ các tín hữu Kitô là những người cuồng tín và bất bao dung. Một vấn đề khác cần cứu xét là sự đối xử không thể giải thích được và thiếu phản ứng từ các giới chức thẩm quyền đứng trước những vụ tấn công các tín hữu Kitô và những nơi thánh thiêng hoặc các biểu tượng Kitô giáo. Cũng có cả những trường hợp mình thánh Chúa không thể được giữ trong một thánh đường vì những hành vi liên tục phạm thánh. Một điều lạ lùng không kém thường xảy ra là khi một người phạm thánh ở bên trong một thánh đường hoặc cả trong những nhà thờ chính tòa, rất ít người lên án những hành vi ấy. Cũng phải nhận định rằng những phản ứng ấy khác biệt khi những tai nạn tương tự xảy ra tại những nơi thờ phượng của các tôn giáo khác. Chỉ qua đó chúng ta mới nghe những sứ điệp về sự tôn trọng. Dưới ánh sáng những điều trên, vị đại diện tòa thánh nói, tổ chức OSCE phải đặc biệt chú ý và phát triển những đề nghị để bài trừ sự thiếu bao dung và kỳ thị đối với Kitô hữu, ngày càng trở thành mục tiêu vì tôn giáo và lập trường luân lý của họ về một số vấn đề luân lý hoặc xã hội. bất bao dung nhân danh sự bao dung không thể được khuyến khích, nhưng đúng hơn còn ngăn chặn một cách thích đáng. Cách đây vài tuần lễ, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi các vị lãnh đạo Kitô liên kết với nhau để bảo vệ tự do biểu lộ tôn giáo, chống lại nguyên tắc sai lầm về sự bao dung. Ngài nói, tôi nghĩ về những thách đố do những luật lệ đề ra nhân danh sự giải thích sai lầm về sự bao dung. Rốt cục, nó ngăn cản không cho các công dân được biểu lộ một cách hợp pháp các xác tín tôn giáo của họ. Không được quên rằng tự do tôn giáo là một quyền căn bản của con người, và sự thăng tiến bảo vệ quyền ấy ở nơi trọng tâm những quyết tâm của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đại diện Tòa Thánh tố giác nạn kỳ thị tín hữu Kitô tại Âu Mỹ. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ một bà mẹ công giáo có đứa con gái bệnh Down.
Bà Anna Fusina là một phụ nữ công giáo có gia đình và 6 người con, trong đó cô gái út mang bệnh khờ khạo hay còn gọi là hội chứng Down. Mới đây, hãng thông tấn công giáo Zenit đã cho đăng một chứng tá thật cảm động bà viết để ghi lại những cảm tưởng khi biết thai nhi bị bệnh. Chứng tá bắt đầu như sau. Hôm ấy là ngày 21 tháng 11 năm 2012, lễ Đức Mẹ ban sức khỏe, một ngày lễ mà tôi rất yêu thương. Tôi hạnh phúc lắm vì tôi biết mình đang mang trong lòng một mầm sống mới, gia đình tôi sẽ lớn rộng thêm. Tôi đang trên đường đi siêu âm vì thai nhi đã vào tháng thứ 3. Tâm trí tôi hoàn toàn thanh thản, bình an. Đối với vợ chồng chúng tôi, trai gái không thành vấn đề, chúng tôi đã có 5 cháu đủ trai lẫn gái rồi. Thế nhưng khi vào siêu âm, gương mặt của bà bác sĩ trở nên đăm chiêu, rồi hiện nét lo lắng khi dụng cụ siêu âm trở đi trở lại nhiều lần trên thai nhi. Bà bác sĩ cho biết là có vài dấu hiệu bất ổn, thai nhi có thể mang một số tật bệnh, bà sợ rằng có thể là bệnh trầm trọng nữa. Tôi gọi ngay nhà tôi vào, rồi tay trong tay, chúng tôi lập lại cuộc siêu âm ở nhà thương. Kết quả xác định đây là một vụ thai nghén có nhiều vấn đề. Tôi phải thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm sau đó. Không thể tả nổi, nỗi lo âu khắc khoải chiếm trọn tâm hồn chúng tôi từ lúc ấy trở đi. Thời gian chờ đợi kết quả các cuộc thử nghiệm thật là nặng nề và chậm chạp không muốn trôi qua. Nỗi đau như tăng dần theo ngày tháng. Cuối cùng thì giờ X cũng điểm. Tôi và nhà tôi nắm chặt tay nhau khi chờ đợi bà bác sĩ gọi vào. Khi bà với nét mặt thật buồn bã thông báo tin con gái chúng tôi nhiễm hội chứng Down hay còn gọi là bệnh khờ khạo, hai chúng tôi nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Vừa ra đến hành lang, chúng tôi đã ôm lấy nhau thật chặt và cảm thấy thật may mắn vì con chúng tôi chỉ bị bệnh khờ khạo mà thôi. Có biết bao nhiêu gia đình phải đối diện với những căn bệnh trầm trọng khác, còn chúng tôi được mời gọi đón nhận con gái yêu thương với bệnh Down. Và chúng tôi đã thưa vâng. Cảm thức vâng phục của chúng tôi càng gia tăng khi tôi giải thích cho các con biết tình trạng bệnh tật của em bé sắp chào đời. Em sẽ có những khác biệt đối với những hài nhi khác, chẳng hạn sẽ học và nhớ nhiều điều, nhưng chậm hơn. Phản ứng của các con tôi là bắt đầu nghĩ xem phải dạy em điều gì và dạy làm sao, làm cách nào để em dễ nhớ và dễ thực hiện hơn, vân vân và vân vân. Các con đã chứng tỏ cho thấy lời thưa xin vâng của chúng đối với đứa em tàn tật. Chúng đã tỏ cho thấy sự can đảm của người trẻ, biết nhìn thẳng vào những vấn đề của cuộc đời, không sợ hãi và tìm cách giải quyết ngay, đơn giản thế thôi. Nhưng đối với chúng tôi là bậc cha mẹ, sự việc không đơn giản tí nào. Mặc dù đã quyết thưa vâng, chấp nhận thánh ý Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn trải qua nhiều phút yếu lòng tin, vẫn thấy mình xuống tinh thần, không đủ sức đối phó với tình thế hay hãi sợ. Có những lúc tôi tự hỏi có đủ khả năng để yêu thương con không, để bồng con đi dạo ngoài hành lang bệnh viện không, có đủ can đảm để nhìn khuôn mặt nhỏ bé mang dấu vết tật bệnh bẩm sinh không. Tôi tự hỏi rồi con sẽ biết làm gì, cuộc đời của con rồi sẽ ra sao, tương lai đi về hướng nào, vân vân. Tất cả như cơn lốc xoáy mạnh, ăn sâu trong tâm trí, chi phối tư tưởng, tâm tình tôi. Cháu bé đã chào đời sớm hơn thời hạn một chút. Trên khuôn mặt nhỏ bé thơ ngây, dấu hiệu của bệnh đau đem lại cho người nhìn một tâm tình trìu mến vô hạn. Các bác sĩ và y tá trong nhà thương tỏ ra yêu thương bé vô cùng. Nhưng điều làm chúng tôi thật sự kinh ngạc là khả năng chấp nhận và yêu thương em gái của các con chúng tôi. Chúng chạy như bay vào nhà thương, giành nhau đòi ẵm em, đứa nào cũng lặp đi lặp lại, em xinh quá mẹ ơi, em đẹp quá. Chúng bồng ẵm em đi khắp hành lang, khoe em với mọi người chúng gặp. Các bạn bè thân nhân cũng thế. Cháu bé chào đời với tật bệnh đã mở ngõ một vòng xoáy tình yêu, khiến mọi người chúng tôi hạnh phúc vì được cho và được nhận tình yêu. Cháu đang lớn lên dần dần. Mỗi lần cháu học biết hay làm được một cái gì đó mới mẻ, là một lần chúng tôi vui mừng hơn là lễ lạc. Chứng tá của bà Anna kết thúc như sau. Một buổi chiều tối cách đây vài tháng, tôi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài. Sương mù phủ đầy thung lũng, trong khi trên ngọn đồi cao, ánh trăng vằng vặc chiếu soi và bầu trời lóng lánh ngàn sao. Tôi nghĩ đến những lúc khó khăn chao đảo trong đời, người ta có thể cảm thấy mình đi lầm đường, lạc lối, như là mò mẫm trong sương mù. Có ai biết là chỉ vài thước cao hơn, có ánh trăng và ngàn sao soi chiếu. Chỉ cần chúng ta vững tin, chỉ cần chúng ta nhìn cao hơn một tí, và chỉ cần chúng ta có lòng tin.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về con người sa ngã và được cứu rỗi.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang theo dõi đạo lý mặc khải về con người trong lịch sử cứu độ. Thần học thường phân chia lịch sử này ra làm 3 giai đoạn. 1. Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. 2. Con người sa ngã. 3. Con người được cứu độ. Lần trước, chúng tôi đã trình bày giai đoạn đầu tiên, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày 2 giai đoạn kế tiếp. Sự sa ngã của nguyên tổ. Khi đề cập đến sự sa ngã của nguyên tổ, các nhà thần học phân biệt 2 dạng thức của tội nguyên tổ. 1. Tội do nguyên tổ đã phạm vào buổi nguyên thủy lịch sử loài người. 2. Tội mà nguyên tổ truyền lại cho con cháu. Trong 2 khía cạnh đó, ý niệm về tội mang 2 ý nghĩa khác nhau, như sách Giáo điều Thánh Công giáo đã giải thích ở các số 404-405. Tội của nguyên tổ là một tội theo nghĩa trật, bởi vì là một hành vi xấu thực hiện với ý thức và tự do. Còn tội mà con cháu mắc phải do truyền thụ thì phải hiểu theo nghĩa loại suy, như là một tình trạng suy đồi không phù hợp với chương trình của Thiên Chúa. Sẽ tóm được học thuyết xã hội không đi sâu vào bản chất của tội nguyên tổ, nhưng chỉ muốn tìm hiểu ý nghĩa của hành động tội nguyên tổ, để rồi từ đó rút ra các nhận xét về ảnh hưởng của nó đối với xã hội hôm nay. Tội phạm vào lúc ban đầu và những hậu quả của nó. Khi suy nghĩ về bản chất của tội mà nguyên tổ đã phạm, Thánh Phaolô đặt tên cho nó là một sự bất tuân phục. Còn theo ngôn ngữ thời nay, ta có thể nói đó là một sự lạm dụng tự do. Ông Adam muốn khẳng định chính mình, muốn giành quyền quyết định điều tốt điều xấu theo sở thích của mình. Việc phá hủy trật tự của đấng tạo hóa gây ra hậu quả là tình trạng rối loạn trong các mối tương quan của con người. Sau khi con người đã phá vỡ tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa, thì các mối tương quan khác cũng bị xáo trộn. Tương quan với đồng loại do hai người nam nữ không còn quý trọng nhau như nhân vị nữa, nhờ đâm ra nghi ngờ nhau, lạm dụng nhau. Tương quan với vũ trụ cũng bị xáo trộn, đất đai trở nên gai góc đối với con người. và thậm chí con người cũng mất quyền kiểm soát trên các cảm xúc dục vọng của mình. Đạo lý về tội nguyên tổ giúp chúng ta hiểu được nguồn gốc của những rối loạn trong xã hội loài người trải qua dòng lịch sử. Thế giới này được dựng nên với bao nhiêu tài nguyên dư đủ nuôi sống toàn thể nhân loại, nhưng tại sao đã có tình trạng các tài sản tập trung trong tay một thiểu số, đang khi đại đa số sống trong cảnh lầm than? Các thú vật cùng loài không tàn sát lẫn nhau, thế nhưng tại sao giữa loài người lại có những cuộc tàn sát khủng khiếp giữa các dân tộc, giữa các bộ lạc? Thậm chí tại sao có những lục đục tranh chấp ngay trong nội bộ các gia đình? Một chìa khóa để trả lời cho các thắc mắc vừa nói có thể tìm thấy ở nơi những rối loạn xảy ra trong thâm tâm con người, hậu quả của việc con người chống lại trật tự của Thiên Chúa. Con người đã bị tha hóa. Tội cá nhân và tội xã hội. Thần học cổ điển phân biệt hai thứ tội, tội cá nhân và tội nguyên tổ. Như đã nói trên đây, tội cá nhân là tội theo nghĩa chặt, nghĩa là một hành vi xấu đã phạm do ý chí, còn tội nguyên tổ chỉ là tội theo nghĩa loại suy. Vào thời nay, người ta nói đến tội cá nhân và tội xã hội. Tội xã hội là gì? Ở hai số 117 và 118 sẽ tóm được học thuyết xã hội trình bày quan điểm của xã hội Công giáo đã được Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị giải thích trong tông huấn Hòa giải và sám hối số 16 như thế này. Bất cứ tội cá nhân nào cũng có ảnh hưởng xã hội do một liên đới huyền nhiệm và thực tiễn giữa loài người. Đây là bộ mặt trái của tiền liên đới nhân loại. Bất cứ việc tốt việc xấu nào cũng ảnh hưởng đến xã hội. Một con sâu làm rầu nồi canh là thế. Nhưng mà ta có thể hiểu cái tội xã hội ám chỉ cách riêng đến những tội xúc phạm trực tiếp đến tha nhân, xác như là cá nhân hoặc xác như cộng đồng. Được gọi là tội xã hội khi vi phạm đức công bình trong các tương quan giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đoàn, hoặc giữa cộng đoàn với cá nhân. Cũng gọi là tội xã hội, những tội xúc phạm đến quyền lợi con người, quyền sống, gồm cả quyền thai nhi sắp ra đời, quyền toàn vẹn thân thể, quyền tự do, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, quyền tôn trọng phẩm giá và danh dự. Cũng gọi là tội xã hội, những tội chống lại công ích và những đòi buộc của nó liên quan đến toàn thể những quyền lợi và nghĩa vụ của các công dân. Tội xã hội cũng ám chỉ các mối quan hệ giữa các cộng đồng nhân loại khác nhau, gây ra những bất ổn xã hội, chẳng hạn như cuộc đấu tranh giai cấp, những cuộc đối đầu giữa các khối quốc gia. Các tội cá nhân nuôi dưỡng các cơ cấu xã hội. Những cơ cấu tội lỗi được nảy sinh và nuôi dưỡng bởi tội cá nhân. Những cơ cấu này gây ra những tình huống khó mà dẹp bỏ và trở thành nguồn gốc cho những tội khác và chi phối các ứng xử của con người. Chúng làm trì trệ tiến trình phát triển của các dân tộc. Và thời buổi hôm nay, cần nhắc tới hai cơ cấu tội lỗi là: thứ nhất, ham muốn lợi nhuận bằng bất cứ giá nào; và thứ hai, tham quyền, muốn áp đặt ý riêng của mình trên những người khác bằng hết mọi giá. Dù sao, việc nhắc đến cơ cấu xã hội, lưu ý các Kitô hữu đến trách nhiệm cải thiện các cơ cấu tội lỗi, tạo ra một môi trường phù hợp với những yêu sách của công bình bác ái. Đó cũng là một ý nghĩa của việc cộng tác vào việc thể hiện những giá trị nước trời. Tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Giáo lý về ảnh hưởng phổ quát của tội nguyên tổ cần phải được nối kết với giáo lý về ảnh hưởng phổ quát của ơn cứu độ nhờ Chúa Giêsu. Chúng ta đừng nên coi nhẹ tội lỗi và đừng nằm lì trong tình trạng tội lỗi. Mặt khác, chúng ta cũng đừng bị ám ảnh bởi nỗi xao xuyến sai lệch vì tội lỗi. Với cái nhìn thực tế, người Kitô hữu trông thấy những hố sâu của tội lỗi, nhưng mà trong niềm hy vọng vào ơn cứu độ trong Kitô Giêsu, trong người Thiên Chúa đã hòa giải con người với mình. Về thân phận con người sống trong tình trạng sa ngã và cơ chuộc, thiết tưởng nên nhắc lại những quan điểm khác nhau, thậm chí trái ngược ở trong lịch sử thần học Kitô giáo. Một quan điểm bi quan cho rằng bản tính con người hoàn toàn sa đọa, không tài nào khôi phục được, con người luôn luôn mang tội lỗi ở trong mình. Trái lại, một quan điểm lạc quan cho rằng bản tính con người đã được hồi phục trở về trạng thái công chính nguyên thủy. Đạo lý hội thánh nằm ở giữa hai quan điểm cực đoan đó. Bản tính con người đã bị tổn thương do tội nguyên tổ. Đức Kitô đã đến cứu chuộc chúng ta, chữa lành những vết thương do tội nguyên tổ. Tuy nhiên, các khuynh hướng nghiêng về tội lỗi vẫn còn hoành hành nơi chúng ta, đòi hỏi một sự cảnh giác và chiến đấu không ngừng. Ngoài ra cũng nên biết là khi giải thích công trình cứu độ của Đức Kitô, cái giáo phụ không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ tội lỗi, mà còn đề cao một khía cạnh tích cực, đó là biến đổi loài người nên giống Thiên Chúa. Thực vậy, khi phân tích đoạn văn sách Sáng Thế, chương 1 câu 26, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. Một vài giáo phụ như Thánh Irene giải thích hai từ ngữ hình ảnh và giống như là hai thực thể khác nhau. Ý tưởng hình ảnh thì nói lên một sự thông dự về hữu thể, còn ý tưởng giống như hàm ngụ tính cách luân lý. Sau khi phạm tội, con người tội lỗi vẫn là hình ảnh Thiên Chúa, nhưng mà không còn giống Thiên Chúa nữa. Tiến trình cứu độ và thánh hóa nhằm giúp cho con người được trở nên giống Thiên Chúa hơn, hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Irene, nhằm giúp cho con người được thần hóa. Đó là mục tiêu của cuộc nhập thể. Thiên Chúa trở nên người để con người trở nên Thiên Chúa. Đức Kitô hình ảnh của Thiên Chúa vô hình hoàn lại cho con người phẩm cách nguyên thủy. Tội của Adam mang tính cách phổ quát, còn ơn cứu độ của Đức Kitô là Adam mới cũng mang tính cách phổ quát và còn ảnh hưởng rộng lớn hơn nữa đến toàn thể vũ trụ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 89, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt khuyến khích người trẻ và giáo dân dấn thân truyền giáo. Mainz, Chủ nhật 24 tháng 5 vừa qua, 27 giáo phận tại Đức đã kết thúc chiến dịch lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Mainz. Lahore, một cộng đoàn Kitô tại bang Punjab, Pakistan lại bị người Hồi giáo đốt phá.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.